10%, chưa dài chưa có đứng là tè như này, chưa có lên được phần nửa cái thang, thấy không? Mà 10% nó cũng là khá khá rồi đó. Có người tu 5 năm, 10 năm mà tham sân si sao nó cũng y nguyên đó. Cái đó là cái đang buồn đó. Có nhiều vị thường than với chúng tôi, nói rằng hồi xưa ít đi chùa thì thấy dường như ít phiền não, bây giờ đi chùa nhiều sao phiền não quá đó. Như vậy là sao? Như vậy đi chùa là thêm phiền não, và thêm phiền não tức là tham sân, thêm tham sân si rồi, phải không? Như vậy tu càng tu càng thêm sao? Đó là cái điều mà chúng ta phải kiểm điểm lại. Tu là để giảm, để bớt cái phiền não, mà phiền não là từ gốc tham sân si. Mà bây giờ nếu phiền não không giảm thì cái tu đó đúng chưa? Không giảm thôi chứ đừng nói là tăng, phải không? Tu 5 năm, 10 năm mà phiền não không giảm, đó là đã thấy mình tu không kết quả. Phải hổ thẹn và cố gắng. Còn nếu 5 năm, 10 năm mà tăng nữa thì thôi, cái đó lại Phật cho con trở về giữ nhà còn có phước hơn, phải không? Chứ đi lên càng đi nhiều thì phiền não càng lắm, mà càng lắm thì không biết ngày sau đó, nhắm mắt rồi đi đâu. Vì vậy cho nên phải kiểm lại. Người tu là người sáng suốt, nhận biết mình cái dở còn nhiều ít, cái hay đã được bao nhiêu, mình tự xét tự biết, chứ đừng có đi hỏi thầy này thầy kia làm chi. Hồi mình chưa biết tu, ở nhà ai động tới thì mình nổi giận đùng đùng la om tỏi. Bây giờ đi chùa biết tu rồi, có người động tới thì cũng nổi giận, nhưng mà miệng không dám la đó. Thì như vậy thì có tiếng đứng chút rồi, phải không? Rồi mai kia mốt nọ, rồi có người động tới, việc như hồi xưa mình giận đùng đùng đó, bây giờ mình chỉ nghe hơi khó chịu, bực bực một chút thôi, chút rồi nó qua. Đó là cái tiếng. Chứ còn nói tu cái hết sạch là không có, chưa ai hết sạch một lượt được. Mà nó giảm từ từ, từ cái thô, rồi lần lần tế, lần lần cho thật là vi tế đó. Như vậy mới gọi là có lợi ích. Chính ở trong nhà chùa mà các vị hồi xưa cũng thường nói, nhắc rằng, người ta cứ nói người tu ở chùa như quý thầy, quý cô chắc không còn nóng giận chút nào đâu, phải không? Nhưng mà còn hết. Nhưng mà rồi khác với quý Phật tử thì sao? Bởi vì trong chùa có cái câu tăng hận bất cách túc, ông thầy giận không quá một đêm, rồi chiều nay người ta nói hết trái ý, bực một chút, bực một chút rồi ngủ sáng hết không nhớ nữa, thì đó là tu khá đó. Còn quý Phật tử giận người ta thì sao? Có người dám nói cả đời tôi không nhìn mặt người đó. Thấy không? Cả đời thì mấy chục năm, nó giận mà chứa này mấy chục năm không thèm nhìn đó. Thì không phải nói thời gian ngắn mà cả đời lên. Có người còn nói rằng đời sau sanh ra cũng không có đội trời chung với cái người này nữa. Thì những chẳng những giận đời này mà còn muốn mang tuốt tới đời sau, phải không? Đó mới thấy cái phàm tục của khác nhau với người tu đó. Người ta giận bữa nay giận chứ mai rồi thôi bỏ, gặp nhau cũng xì xòa, không có tức, không có bực. Thì như vậy đó là cái tiếng. Chứ nói hết sạch thì chưa dám hết sạch, nhưng mà nó chỉ có một chút rồi thôi. Còn người chưa biết tu thì cứ chứa chấp trong này rồi khổ, ngày này tháng nọ, nhiều năm nhiều tháng khổ nó dồn dập, đó là cái sai lầm. Cho nên biết vậy, chúng ta tập tu là giận cái gì trái ý, giận chút rồi bỏ. Nhưng mà giận chút nó có hai, giận một chút vừa giận cái la, còn vừa hơi giận mà làm thinh ráng chịu, thì hai cái đó cái nào hay hơn? Nếu giận liền la thì nó tới có hai cái nghiệp, cái nghiệp của ý và cái nghiệp của khẩu. Mà cái nghiệp của khẩu thì khiến người ta nhớ hoài, sao nghiệp ý thấy mình hơi tỏ vẻ bực mình á, người ta thấy biết nhưng mà chưa nói lời nào thì họ không có đau, thấy không, họ không có nhớ. Còn để la lên cho đã cái miệng rồi cái mới bỏ, thì người ta nhớ cái câu mình nói trong lúc giận đó, ta nhớ hoài, cho nên nó thành cái nghiệp lâu. Vì vậy mà tôi khuyên quý vị tu thì chúng ta khi giận nó hiện ra ba. Một là ý nổi giận thì thấy cái gương mặt nó hồng hồng lên rồi, phải không, con mắt đỏ đỏ rồi, thì đó là biết người đó không an rồi đó. Nhưng mà miệng đừng nói thì được. Còn nếu giận vậy mà nói thì nói thôi tạm được, nhưng đừng có đánh, phải không, cái tay cái chân à. Như vậy thì chúng ta nổi sân thô nhất là tay chân, kế là miệng, còn sâu kín là ý à. Như vậy thì mình chưa có thể dẹp một lần được, trước dẹp cái tay chân. Giận mà không múa tay múa chân, không có quơ không có đập thì đó là cũng khá khá rồi, ít có hại, ít chưa gây thương tích cho ai. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa, giận thì có giận mà không dám mở miệng nói, rồi chịu lặng thinh một lúc cho nó qua thì đó là khá. Rồi tới cái thứ ba nữa, giận lên chút cái vỏ không có gì đáng đó. Như vậy thì tập chừng nào mà người ta chửi mình mà mình cứ thản nhiên đi như Đức Phật vậy đó, thì chừng đó tập thảnh thơi vô hạn. Mà quý vị thấy cái người ta chửi mình mà muốn không giận có dễ hay không? Tại sao khó? Tìm lý do khó thử coi. Thực ra cái đó ai cũng nói khó, nhưng mà tôi thì không nói khó. Thực ra không có gì khó hết. Khó là tại cái ngã của mình to, phải không? Người thế gian khi giận thì họ chỉ nói cái bằng nặng nề nhất là anh là đồ ngu, phải không? Cái câu đó là mình chưa hết nói rồi, phải không? Mà quý vị thấy người ta nói mình đồ ngu rồi mình phải sao? Rồi mình chửi lại họ, mình có ngu không? Mình có hết ngu không? Người ta nói mình ngu, cái mà chụp chửi ta thì mình ngu thêm lớp nữa, phải không? Thì bây giờ ta nói mình đồ ngu thì quý vị chỉ cần nói một câu khe hết, họ hết nói mà mình cũng hết giận,